sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 608 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Tâm sự của người mẹ, câu chuyện Mẹ Maria làm cho ma quỷ khiếp kinh, phần chia sẻ của Đức Giám mục Mai Thanh Lương về các thánh tử đạo, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời tâm sự của một người mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tôi tưởng đã mất con, nhưng hôm nay khi nó chết, nó thật sự rất gần tôi. Một buổi sáng tôi gặp Bảo ở trung tâm bài lao Phạm Ngọc Thạch. Khi ấy anh đang quằn quại với cơn đau thể xác, hai lá phổi đang hành hạ anh và nỗi đau tinh thần, gia đình đã bỏ anh. Tôi lang thang tìm nhà anh nhưng mọi người có biết anh nhưng không ai biết nhà anh ở đâu cả. Trở về bệnh viện trao đổi thêm, tôi làm hồ sơ giới thiệu em cho trung tâm Mai Hòa, nơi chăm sóc những bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, không nơi nương tựa. Bảo được nhận về trung tâm và tôi là người đón em lên. Đến nơi nhà cửa khang trang, các sơ tiếp đón niềm nở ân cần. Bảo như tìm được mái ấm, nét mặt tươi vui, như vứt lại đằng sau quá khứ đau thương tê tái. Con đã có chỗ ở, có người chăm sóc như mẹ và hơn mẹ. Rồi nhiều ngày sau đó tôi lại một lần nữa tìm đến ngôi nhà của gia đình Bảo trước đây, nhưng lại ra về tay không. Với một lời từ chối, tôi không biết nó, nhà nó đi rồi. Sơ Thanh thuộc dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn và thầy Trung ở nông trường Lô 6 Củ Chi bên cạnh trung tâm Mai Hòa, đang lo cho những trẻ em nghèo ở địa phương, lại một lần nữa tìm đến, có kết quả hơn. Mẹ và anh của Bảo đã tìm đến trung tâm để thăm con và thăm em, với những lời tạ lỗi và tha thứ giao hòa. Trung tâm Mai Hòa và trại Vinh Sơn nơi Bảo nằm thành điểm giao hòa kết lại tình mẹ con, tình anh em trong làn nước mắt, khiến cho quý sơ và anh chị em giúp đó phải mủi lòng xúc động. Rồi ít ngày sau Bảo ra đi vĩnh viễn sau nhiều lần trở bệnh, nhưng như thể chờ đợi mong mỏi lần cuối, Bảo đã gắng sống thêm cho đến khi mẹ và anh của em lên trung tâm. Vào phòng chăm sóc đặc biệt và cất tiếng gọi con, Bảo mở mắt nhìn và ánh lên niềm vui tràn trề, rồi tay chân lạnh dần, em ra đi thanh thản như đã trút hết bụi trần. Đúng, Bảo đã trút hết bụi trần, rũ bỏ tất cả những ám ảnh ma quái của nàng tiên nâu. Mẹ Bảo đã tâm sự cùng tôi tưởng đã mất con nhưng nó giờ đây rất gần tôi mãi có nó. Thầy có biết vì sao không? Vì tôi rất thương nó, nhưng không còn có thể cưu mang nó, không thể. Mẹ mà khi nghe tiếng con về hay nghe có người nào báo là nó về, là tim như ngừng đập, mọi cửa đều đóng kín, và tôi tưởng là tôi đã mất nó mãi mãi, nhưng không, giờ đây tôi có nó mãi mãi bên mình. Nhưng tại sao tôi cũng thương nó, đã tìm mọi cách mà không thể cứu nó ra được, hoàn toàn bất lực.
Đúng là hoàn toàn bất lực, quyền lực, sức mạnh và cả tình yêu nhân loại chưa đủ biến đổi một con người. Nhưng điều gì đã biến đổi Bảo? đó là những lời kinh, những câu chuyện, những bài hát thánh ca mà sâu thẳm cái chất chứa bên trong đã đánh động bảo quay về, hướng lên trời cao, hướng lên thánh giá Đức Giêsu đã sống và đã chết cho chính anh. Chính danh Giêsu mà em cứ kêu lên mãi trong những ngày sống cuối cùng của Bảo, mà chứng nhân của mối tình yêu thương đó chính là quý sơ Tuệ Linh, sơ Thanh, sơ Thiên, sơ Bảo Tịnh và anh chị hộ lý hằng ngày chăm sóc từng đêm trực lo lắng cho em mỗi khi em trở bệnh, đã đem chính đức tin gieo trồng vào lòng em, hạt giống nảy mầm. Bảo lãnh nhận ba bí tích nhập đạo và đã chết trong vòng tay yêu thương mà như mẹ Bảo đã nói, ánh mắt nó rất tươi, có thần, có Chúa ở trong em. Dù lực cùng, sức kiệt, có Chúa, Bảo đã chiến thắng bệnh tật, tội lỗi và bao thói tật. Bảo ra đi để lại bao tình cảm đẹp, ngậm ngùi nơi những người đã từng chăm sóc cho Bảo. Xin gửi ánh mắt ấy, nụ cười ấy lên đến cho quý anh chị em và dâng tất cả lên Chúa. Xin cầu nguyện và góp sức với quý sơ ở trung tâm Mai Hòa và cả với những anh chị em đang âm thầm đem lại nụ cười cho những người bị HIV tàn phá cả thể xác lẫn tâm linh.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Mẹ Maria Đấng Làm Ma Quỷ Khiếp Kinh và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Bác sĩ Simon Morabito là người bật thiệp lịch lãm, dễ thu hút cảm tình của người đối diện. Ông là giáo sư đại học kiêm chuyên gia chữa trị thần kinh. Ông hành nghề tại Roma, Bergamo và Thụy Sĩ. Ông chào đời tại nước Ý, nhưng sống tại Bergamo, Bắc Ý. Ông thuộc mẫu người can đảm yêu nghề và hành nghề với trọn lương tâm, không lùi bước trước khó khăn. Gặp trường hợp không thể giải thích về phương diện y khoa thì ông cố gắng nghiên cứu để tìm cho ra nguyên nhân. Nhưng trước hết và trên hết, ông là tín hữu Công giáo nhiệt thành. Thật ra tâm tình đạo đức này ông chỉ đạt được sau những năm dài làm chuyên viên chữa trị thần kinh. Trên bàn làm việc nơi văn phòng của ông tại thủ đô Roma, ông đặt ảnh Thánh Đức Mẹ Maria và ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, tức là ảnh phép lạ. Xin nhường lời cho bác sĩ Simon Morabito.
Đức Mẹ Maria là thần lực của lòng nhân từ, và chính trong lòng nhân từ mà chúng ta kín múc sức mạnh chống lại ma quỷ. Chương 12 của sách Khải Huyền nói đến người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Một lần, tôi đọc trọn chương này cho một người bị quỷ ám nghe. Tức khắc người này có những phản ứng thật kỳ dị, khủng khiếp và kinh hoàng. Trước đây, giống như bao chuyên gia khác về thần kinh, tôi không tin nơi sự hiện diện thật sự của ma quỷ. Chúng tôi không chấp nhận có các trường hợp bị quỷ ám. Lúc đó, tôi cũng là tín hữu Công giáo, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện ma quỷ ám hại chỉ xảy ra trong thời kỳ đầu của Kitô giáo. Nhưng bây giờ thì tôi tin có những vụ quỷ ám thật. Tôi xác tín đây là chuyện hiện tại xảy ra hàng ngày, chứ không thuộc về quá khứ xa xôi ngày xưa nữa. Với tư cách là nhà khoa học trí thức, chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi đối diện với các trường hợp bị quỷ ám. Người đơn sơ ít học có thể bỏ qua, không cần tìm ra câu giải thích, nhưng chúng tôi thì trái lại, không thể không đặt vấn đề, không thể không nêu câu hỏi. Chẳng hạn, trước một hiện tượng vượt ngoài phạm vi con người và khoa học, không thể giải thích được, thì bạn bị bắt buộc phải tin rằng nó do một thần lực huyền bí nào đó điều khiển. Câu chuyện khởi đầu khi một nữ thân chủ cùng với em gái đến gặp tôi, cô trạc 24 tuổi. Trước đó, bằng mọi giá, cô này nỉ xin cho bằng được một cuộc hẹn với tôi. Tận thâm tâm tôi, hơi lấy làm lạ, khi cô bước vào văn phòng làm việc của tôi, tức khắc xảy ra một điều thật dị kỳ. xin nhấn mạnh rằng lúc ấy tôi đã có kinh nghiệm của một chuyên viên thần kinh hành nghề từ 25 năm qua nơi các bệnh viện ở Ý cũng như ở ngoại quốc. Vậy mà, vào lúc 2 giờ chiều hôm ấy, khi phụ nữ trẻ tuổi này bước vào văn phòng, tôi cảm thấy lòng tràn ngập nỗi lo sợ, một nỗi lo sợ bao la phủ kín người. Đây là lần đầu tiên tôi sống một kinh nghiệm dị kỳ như thế này. Tôi xin giải thích, khi đối diện với một bệnh nhân tâm thần, vì bác sĩ chữa trị, thần kinh luôn luôn tìm cách làm chủ tình thế. Ví dụ, khi thấy bệnh nhân lên cơn, la hét hay giãy giụa, thì vị bác sĩ tìm cách nghiên cứu và theo dõi một cách khoa học từng phản ứng và cử chỉ của bệnh nhân. Đồng thời, vị bác sĩ cũng tỏ lộ một khuôn mặt nhân bản, bác ái bao la đối với bệnh nhân. Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy, khi đối diện với cô thân chủ này, tôi cảm thấy một nỗi lo sợ kinh hoàng. Chính cô ta làm chủ tình thế. Tôi như bị thôi miên, bị đóng đinh, chặt trên chiếc ghế ngồi, không làm được bất cứ động tác nào. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này? Ai thông truyền cho mình nỗi lo sợ này? Sau giây phút kinh hoàng, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và có thể suy xét vấn đề. Vào lúc ấy, đức tin Công giáo dạy tôi hiểu rằng chính Satan đang có mặt làm cho tôi sợ hãi. Tôi tìm cách đọc thầm trong đầu kinh lạy cha, nhưng tuyệt nhiên không tài nào đọc được. Xin nói thêm, cho đến lúc ấy, tôi vẫn hàng ngày lần hạt mân côi. Vậy mà, tôi không đọc được một câu kinh nào của kinh lạy cha cả. Thật là khủng khiếp. Sau một lúc, tôi nhớ lại lời nguyện tắt và tôi bắt đầu khẩn cầu liên tục danh thánh. Lạy Đức Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Thế là tình thế chuyển hướng, miệng lưỡi tôi được tháo cởi và tôi có thể cử động bình thường. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, tôi kết thúc buổi gặp gỡ với câu khẳng định duy nhất và rõ ràng. Vì thầy thuốc duy nhất có thể chữa trị cho cô là Linh Mục. Đối với tôi, phụ nữ này bị quỷ ám thật. Kể từ sau biến cố hy hữu ấy, mỗi lần xét thấy một bệnh nhân có dấu hiệu bị quỷ ám, tôi thường khuyên gia đình đưa bệnh nhân đến gặp vị Linh Mục trừ quỷ. Có một bệnh nhân tâm thần được tôi chữa trị đến 20 lần, nhưng vẫn không hiệu quả. Cho đến một ngày, chính tôi cảm nhận có một sự hiện diện vô hình nào đó. Tôi liền nhã nhặn đề nghị với thân chủ, cô có bằng lòng chúng ta cùng cầu nguyện không? Cô đổi giọng sừng sộ trả lời ngay, không, 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 lạ lùng chưa? Cô thân chủ đang nói chuyện trao đổi thật bình thường với tôi. Vậy mà vừa khi nghe tôi đề nghị cầu nguyện, bỗng tức khắc tỏ lộ một nhân cách khác hiện lên rõ ràng. Tôi ôn tồn nói, được rồi, không sao hết, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện chung. Nếu cô không cầu nguyện thì chính tôi cầu nguyện cho cô. Cô đọc theo tôi bằng tâm trí nhé. Lần khác, một nữ sinh viên thuộc Đại học Toronto, Bắc Ý, đến phòng mạch của tôi. Vừa lúc tôi bắt đầu cầu nguyện, cô liền múa máy lung tung, vật vã người dưới đất, hoặc bước đi ngoằn ngoèo, uốn éo như một con rắn. Bước đi mà đôi chân không chạm đất, cô đập phá lung tung, làm lật đổ tan tành các dụng cụ trong phòng mạch. Khi ấy, cũng có sự hiện diện của một nữ bác sĩ và các trợ tá của tôi nữa. Chúng tôi có tất cả 6 người, nhưng chúng tôi không tài nào giữ cô đứng yên. Tôi gọi thêm 3 đồng nghiệp đến tiếp cứu, vẫn không làm gì được, thật là lạ lùng. Lần khác nữa là trường hợp của một thanh niên, tương tự như nữ thân chủ trên đây. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, tức khắc anh ta tự đập đầu vào tường và la hét với một giọng thật kinh hoàng, không giống tiếng người thường. Thật là khủng khiếp. Anh tự đập đầu vào tường mạnh, đến độ tôi thầm nghĩ, anh sẽ bị vỡ đầu chảy máu. Sau một lúc, bỗng nhiên anh dịu lại, Tôi xem xét thì thấy đầu anh không hề hấn gì cả. Lạ lùng chưa, anh cũng trở lại trạng thái bình thường, nói chuyện rõ ràng, y như không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Anh cũng không biết mình đã làm gì trước đó. Với tư cách là tín hữu công giáo, tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sự cầu nguyện. Chính sự cầu nguyện và việc đọc kinh giúp tôi thẩm định được phần nào tình trạng của các bệnh nhân hoặc bị tâm thần hoặc bị ma quỷ ám hại. Một dấu hiệu khác cũng khá rõ ràng. Chẳng hạn, nếu bệnh nhân bị quỷ ám, thì luôn luôn phản ứng mãnh liệt và thô bạo khi trông thấy các ảnh thánh và thánh giá có tượng Đức Chúa Giêsu Kitô. Nét mặt bệnh nhân hoàn toàn đổi khác, trở nên oán hận và thù ghét, đặc biệt đôi mắt long lánh như hai tia laser. Tôi, một bác sĩ tâm thần với kinh nghiệm lâu năm, vậy mà vẫn không thể nào giải thích được một hiện tượng lạ lùng như thế về phương diện khoa học. Vì thế, tôi xin đi đến kết luận rằng ma quỷ thường ám hại một người qua trung gian các bùa ngải của các phù thủy. Nếu nạn nhân là người yếu đức tin hay không có đức tin, không sống đạo và không bao giờ cầu nguyện, thì sẽ dễ dàng bị ma quỷ ám hại, bởi vì mộc khiên thuẫn đỡ duy nhất chống lại việc bị ma quỷ ám hại chính là đức tin. Tin vững vàng nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, nơi Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria và nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Khoa học không thể nào bảo vệ được con người. Do đó, các tín hữu công giáo phải cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện không ngừng. Hãy van xin sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô và của Đức Mẹ Maria. Có một lời nguyện tắt làm ma quỷ khiếp sợ nhất, đó là kinh. Lạy Đức Mẹ Maria, đấng làm ma quỷ khiếp kinh, xin cầu cho chúng con. Thật vậy, khi bạn cầu nguyện như thế, thì ma quỷ hoảng sợ tức khắc. Nó la lên qua miệng người bị nó ám hại rằng, không, 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 được nói thế. Còn một lời kinh khác cũng đầy dũng lực đối với quỷ dữ. Lạy Đức Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Uy Quyền. Mẹ là ánh quang huy hoàng, là thành trì bảo vệ giáo hội. Mẹ là sự che chở tuyệt vời của con, là tín hữu công giáo. Mẹ là nữ tướng oai hùng của đoàn binh xếp hàng vào trận chiến đấu chống lại ma quỷ. Thật đúng như thế, tôi kinh nghiệm rõ ràng như vậy mỗi khi đối diện với một người bị quỷ ám. Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria là nữ tướng oai phong dẫn đầu đạo binh đánh phá tan tành sức tác hại của Satan cùng bè lũ và của âm phủ. Thiên Chúa phán với ông Môsê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta là Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh, các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được để lòng thù ghét người anh em. Các ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi không được làm nghề tướng số, chiêm tinh. Các ngươi không được đến với người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê Vi chương 19 đoạn 1 đến đoạn 31.
Phần chia sẻ của Đức Giám mục Mai Thanh Lương về các thánh tử đạo.
Thì như thường vì cũng có các cái nó lạ lùng như vậy nè. Không hiểu là họ đưa gỗ từ đâu về, nhưng mà những cái cột gỗ phải ba người hàng như thế này mới đi được. Còn Ninh Cường là cái nơi mà đạo Công giáo vào nước Việt Nam đầu tiên, do các nhà truyền giáo, có nhiều di tích lịch sử lắm. Và cái đất của nhà tôi với nhà xứ này liền nhau. Thành thử ra khi tôi chịu chức giám mục đó, thì Đức cha Valentino Ochoa Vinh là người Tây Ban Nha, Basque, ngài chịu chức giám mục 2 giờ sáng ở dưới hầm ở nhà tôi. Ông tôi đưa ngài đi trốn ở đó mấy ngày tôi không biết, nhưng mà trong cái nét truyền chức của ngài đó chỉ có đức cha, có ông tôi và có một bà sơ, tôi không biết bà sơ nào, nhưng mà có hai người dự thôi. Lúc 2 giờ sáng thì đức cha San Pedro xuyên là đức cha ở đó thấy rằng mình con em mình sẽ chết, cho biết truyền chức cho một linh mục rất trẻ, vừa mới ở Tây Ban Nha sang được có độ hơn năm, mới có 37 tuổi, là đức cha Valentino Ochoa Vinh. Nhưng mà ngược lại, đức cha Valentino Ochoa Vinh không biết địa phận Bùi Chu ngoài nhà tôi ra, tại vì đi chạy trốn mà nó bắt được, nó giết ngài trước đức cha Xuyên chết ở Hải Dương. Và đức cha Xuyên cũng là người được phong á thánh trước đức cha Vinh, cũng là người được phong á thánh trước đức cha Xuyên. Khi mà cái lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11, khi tòa thánh cử định cái đó, Andre Dũng Lạc, Valentino Ochoa Vinh và các bạn tử đạo, nghĩa là hai người đó được Dũng Lạc và Valentino. Ở cái đất của nhà tôi đó thì có cái mộ của ông tôi vẫn còn đó, cái ông mà thiên diện trong cái thánh lễ đó thì chôn ngay ở nhà, và cũng có cái chỗ để đặt luôn hầu những cái tượng của cái lễ đài, cái lễ tượng của thánh Valentino Ochoa Vinh và San Pedro Xuyên ngay ở chỗ chịu chức ạ. Thì cái đất đó thì vì cộng sản họ tịch thu vào khoảng độ năm 1954, thì năm 1998 ấy, ngày lễ kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang, họ trả lại cho một miếng cho gia đình tôi. Thế thì tôi bắt đầu tôi mới mua lại dần dần, hết rồi mua xong mà mua thêm nữa. Bác đôn, bác cái đã thí sư của cái chơi này, bác cũng về cách đây độ hơn 2 tháng, thì bác ấy giúp cho để làm cho nó có vẻ nó có nghệ thuật một chút đó. Bây giờ cháu tôi là cháu Hùng với cha Hoàn là cha xứ Ninh Cường như là người đốc công để xây cái này. Tuy nhiên là cha Hoàn ngày xây cái giáo xứ của ngài thì hầu như gần xong rồi, cũng ở gần nhà tôi. Nhà thờ Phú Nhai này là một nhà thờ lớn nhất của Đông Dương, kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhà thờ xây theo kiểu Âu Châu mà họ có cái đường rước đẹp lắm. Ngày đấy Đức Mẹ Rosa năm 2009 tôi làm lễ ở Phú Nhai. Ai ở Phát Diên thì đến xem nhà thờ đá của thầy Sáu Trần Lục ngài xây rất là công phu. Nó có vẻ vừa là thăm lịch sử giáo hội ra Cà Pau, thì trên đường đi đó thì tự nhiên tôi thấy có đề cái nè Đức Mẹ Giang Sơn, tôi thấy cái tên rất là hấp dẫn, nên tôi mới bảo thôi mình về đây nghỉ đi thăm Đức Mẹ Giang Sơn. Thì nó là một trong cái núi ở Giang Sơn, cái núi đó là một trong là 7 hay là 5 cái núi mà thời Cụ Diệm với bà Ngô Đình Du họ để 5 cái tượng Đức Mẹ trên những cái núi ở Việt Nam để dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ Giang Sơn là một. Nhưng mà bây giờ dân mình đó họ tìm ra được cái đó, thì thay vì họ để Đức Mẹ nhỏ còn tí xíu, nhưng mà còn bây giờ họ làm một cái tượng Đức Mẹ bằng thạch cao lớn lắm, phải đến tôi nghĩ là phải 20 mấy feet ấy, trên cái đỉnh núi cũng ở Giang Sơn. Và trên cái đỉnh núi đó họ để nó có đến 1000 cái ghế đó, hình như là cũng cứ ngày 13 mỗi tháng họ lên họ làm đấy. Thì đẹp lắm, cái khu đó đẹp lắm. Lên đến cái đồi đó thì nhìn xuống có cái nhà thờ cũng khá lớn, cách đó độ 2-3 cây số, cũng là nhà thờ Giang Sơn, cái vùng đó là Giang Sơn.
Tức là 5 cái tượng mà bà Như bà đặt luôn luôn ở trên một đồi.
Thì bây giờ tìm được một trong cái đó này.
Có một cái tượng nữa mà con nghe tới là Đức Mẹ Măng Đen nữa. Không, Đức Mẹ Măng Đen mà bị cụt tay, mà linh thiêng lắm.
Là cái ảnh Đức Mẹ của chúng nó là bằng giấy, nhưng mà nó ngâm dưới nước cả mấy chục năm nay rồi, hôm nay họ mới tìm đến. Thì khi họ tìm đến cái Đức Mẹ bằng giấy đó thì nó nhòa hầu hết rồi, tại nó ngâm nước quá lâu, mấy chục năm này. Nhưng mà rất là khi họ đóng khung này họ thì nó cứ rõ dần dần ra, bây giờ nó trở thành một bức tượng giấy rất là đẹp.
Hồi xưa đi khó khăn, bây giờ nghe nói đi dễ hơn rồi, xưa phải đi không cao rồi.
Đức Mẹ La Mã đấy, Đức Mẹ mà cái hình
như Mr. mình miễn giá cái mượn
thuộc về địa phận Vĩnh Long hả? Tôi thấy là cái này cũng là một cái chứ mà giáo hội Việt Nam đấy, các đức cha làm luôn cái gọi là Đức Mẹ phó thác Giang Sơn cho Đức Mẹ, thì nó là cái tiến trình để mà cho công sản tàu nó khỏi đến chiếm đất mình. Tôi mà làm đó, tôi bên cạnh Đức Mẹ tôi làm ông thánh Mikael rất lớn, một cái giáo rất là sắc, xin Đức Mẹ Giang Sơn gìn giữ Giang Sơn của chúng mình ấy giặt tàu.
Thưa quý thính giả, sau đây là thông báo hành hương kỳ thứ 17 đi Ý Đại Lợi và Medjugorje, thời gian từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2013, gồm 13 ngày. Nhóm Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức hành hương đi nước Ý và Medjugorje từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2013, tổng cộng là 13 ngày. Cha Vũ Tiến Đạt, dòng Sito Thiên Phước sẽ là linh mục. Linh hướng, hướng dẫn viên là Kim Hà, có thông dịch ra tiếng Việt. Nếu quý vị đi từ Los Angeles thì giá 2.990 đồng. Nếu quý vị đi từ Dallas hay Chicago thì giá đắt hơn là 50 đô. Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi 714-265-1512, 265-1512 hay email về memaria2000@yahoo.com, memaria2000@yahoo.com. Hạn chót đóng đủ tiền là ngày 10 tháng 8. Kim Hà xin kính mời. Thông báo về ngày tĩnh tâm đại phúc 13 tháng 7 năm 2013. Hội Thánh Kinh Magnificat xin trân trọng kính mời quý anh chị em thân hữu tại miền Nam California và những ai đã từng cộng tác với Linh Mục Michael Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế trong việc truyền bá tin mừng. Xin kính mời quý vị đến tham dự ngày tĩnh tâm đại phúc tại Trung tâm Công giáo Việt Nam vào ngày 13 tháng 7 năm 2013. Chương trình Đại Phúc sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng và bế mạc với Thánh lễ Suy Tôn, lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Hới đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, có một vị ân nhân gửi 100 đô để giúp cho Việt Nam, chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về giúp đỡ cho những nơi mà vị ân nhân cần giúp. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ và quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lời nguyện cho cuộc đời xế chiều. Lạy Chúa là Chúa của sự dịu dàng. Càng ngày con càng linh cảm rằng Chúa vượt tất cả những gì con đã nghe về Chúa. Không tư tưởng nào, không ngôn từ nào có thể chứa đựng Chúa được. Chúa là bình minh, là hoàng hôn và là tận cùng của đời con. Xin hãy nghe lời con nguyện cầu. Xin Chúa ban cho con một tuổi già an bình và thanh thản. Một tuổi già mà nếp nhăn, đôi mắt và đôi tay đều nói lên lòng tốt vô biên của Chúa. Một tuổi già luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác và đến cuộc phiêu lưu lạ lùng của trái đất này. Một tuổi già còn biết lắng nghe và thán phục tiếng hát của trẻ em, của chim chóc, của vì sao tinh tú. Một tuổi già biết nghe tiếng bước của Chúa trong gió nhẹ và nhận lấy nơi đó sự khôn ngoan chân thực của tâm hồn. Xin đừng để con phải sống một tuổi già tự thu mình trong luyến tiếc vô ích. Một tuổi già bị ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua mà lòng nhân từ của Chúa đã tha thứ. Một tuổi già đầy luyến tiếc, không còn biết thưởng thức niềm vui và sự mới mẻ của khoảnh khắc hiện tại. Xin Chúa soi sáng con nếu ngờ vực bao vây con. Xin Chúa trấn an con nếu giờ chết đến gần, làm con bối rối. Xin hãy củng cố con nếu bệnh tật thử thách thân xác con. Xin Chúa thăm viếng con nếu nỗi cô đơn làm tim con sầu não. Xin Chúa đừng buông tay con nếu sự chết đến bất chợt, hoặc đến từ từ với con trong cơn hấp hối kéo dài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy lễ vật của những năm tháng còn lại trong cuộc đời con. Xin biến chúng thành tiếng hát cuối cùng của tình yêu và lời nguyện khiêm tốn và tới hơi thở cuối cùng của con. Xin niềm hy vọng rực rỡ của phục sinh chiếu soi con tim nghèo nàn mà Chúa đã tạo dựng cho sự vĩnh cửu của Chúa. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.